Tụng phẩm Ba La Mã 166. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đáp y, đem theo y bát vào Vesali để khất thực. Sau khi khất thực ở Vesali, ăn xong và trên đường khất thực trở về, Ngài nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy lấy tọa cụ, ta muốn đi đến điện thờ Chapala để nghỉ trưa. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, lấy tọa cụ và đi theo sau lưng Thế Tôn. Thế Tôn đi đến điện thờ Chapala. Khi đến, Ngài ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả Ananda đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda đang ngồi một bên. 167. Này Ananda, khả ái thay Vesali, khả ái thay điện thờ Udena, khả ái thay điện thờ Gotamaka, khả ái thay điện thờ Satambaka, khả ái thay điện thờ Bahuputta, khả ái thay điện thờ Sarandada, khả ái thay điện thờ Chapala. Này Ananda, những ai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật thông suốt, thật vững vàng, điêu luyện, thiện xảo. Thời nếu muốn, người ấy có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật thông suốt, thật vững vàng, điêu luyện, thiện xảo. Này Ananda, nếu muốn, Như Lai có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Nhưng tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn. Tôn giả không thỉnh cầu Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp. Thiện thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Vì tâm tôn giả bị ác ma ám. Lần thứ hai, vân vân. Lần thứ ba, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, khả ái thay Vesali, khả ái thay điện thờ Udena, khả ái thay điện thờ Gotamaka, khả ái thay điện thờ Satambaka, khả ái thay điện thờ Bahuputta, khả ái thay điện thờ Sarandada, khả ái thay điện thờ Chapala. Này Ananda, những ai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật thông suốt, thật vững vàng, điêu luyện, thiện xảo. Thời nếu muốn, người ấy có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật thông suốt, thật vững vàng, điêu luyện, thiện xảo. Này Ananda, nếu muốn, Như Lai có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Nhưng tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn. Tôn giả không thỉnh cầu Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp. Thiện thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Vì tâm tôn giả bị ác ma ám. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy đi và làm những gì ngươi nghĩ là phải thời. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân bên hữu hướng về Thế Tôn và đến một gốc cây gần đó ngồi xuống. 168. Tôn giả Ananda đi ra chưa bao lâu, ác ma liền đến chỗ Thế Tôn. Khi đến xong, liền đứng một bên. Sau khi đứng một bên, ác ma nói với Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ. Thiện thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói. Này ác ma, ta sẽ không diệt độ khi nào những tỷ kheo của ta chưa trở thành những vị đệ tử trơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, đa văn, duy trì chánh pháp, thực hành chánh pháp và tùy pháp, sống trơn chánh, sống theo chánh pháp. Sau khi học hỏi giáo lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi có tà đạo khởi lên, chưa có thể chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể truyền bá chánh pháp một cách thần diệu. Bạch Thế Tôn, nay những tỷ kheo của Thế Tôn đã trở thành những vị đệ tử trơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, đa văn, duy trì chánh pháp, thực hành chánh pháp và tùy pháp, sống trơn chánh, sống theo chánh pháp. Sau khi học hỏi giáo lý, đã có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi có tà đạo khởi lên, đã có thể chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, đã có thể truyền bá chánh pháp một cách thần diệu. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói. Này ác ma, ta sẽ không diệt độ khi nào những tỷ kheo ni của ta chưa trở thành những vị đệ tử trơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, đa văn, duy trì chánh pháp, thực hành chánh pháp và tùy pháp, sống trơn chánh, sống theo chánh pháp. Sau khi học hỏi giáo lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi có tà đạo khởi lên, chưa có thể chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể truyền bá chánh pháp một cách thần diệu. Bạch Thế Tôn, nay những tỷ kheo ni của Thế Tôn đã trở thành những vị đệ tử trơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, đa văn, duy trì chánh pháp, thực hành chánh pháp và tùy pháp, sống trơn chánh, sống theo chánh pháp. Sau khi học hỏi giáo lý, đã có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi có tà đạo khởi lên, đã có thể chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, đã có thể truyền bá chánh pháp một cách thần diệu. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói. Này ác ma, ta sẽ không diệt độ khi nào những nam cư sĩ của ta chưa trở thành những vị đệ tử trơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, đa văn, duy trì chánh pháp, thực hành chánh pháp và tùy pháp, sống trơn chánh, sống theo chánh pháp. Sau khi học hỏi giáo lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi có tà đạo khởi lên, chưa có thể chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể truyền bá chánh pháp một cách thần diệu. Bạch Thế Tôn, nay những nam cư sĩ của Thế Tôn đã trở thành những vị đệ tử trơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, đa văn, duy trì chánh pháp, thực hành chánh pháp và tùy pháp, sống trơn chánh, sống theo chánh pháp. Sau khi học hỏi giáo lý, đã có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi có tà đạo khởi lên, đã có thể chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, đã có thể truyền bá chánh pháp một cách thần diệu. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói. Này ác ma, ta sẽ không diệt độ khi nào những nữ cư sĩ của ta chưa trở thành những vị đệ tử trơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì chánh pháp, thực hành chánh pháp và tùy pháp, sống trơn chánh, sống theo chánh pháp. Sau khi học hỏi giáo lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi có tà đạo khởi lên, chưa có thể chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể truyền bá chánh pháp một cách thần diệu. Bạch Thế Tôn, nay những nữ cư sĩ của Thế Tôn đã trở thành những đệ tử trơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, đa văn, duy trì chánh pháp, thực hành chánh pháp và tùy pháp, sống trơn chánh, sống theo chánh pháp. Sau khi học hỏi giáo lý, đã có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi có tà đạo khởi lên, đã có thể chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, có thể truyền bá chánh pháp một cách thần diệu. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói. Này ác ma, ta sẽ không diệt độ khi nào phạm hạnh ta giảng dạy chưa thành tựu, thịnh đạt, phổ biến, quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy cho chư thiên và loài người. Bạch Thế Tôn, nay phạm hạnh Thế Tôn giảng dạy đã được thành tựu, thịnh đạt, phổ biến, quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy cho chư thiên và loài người. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Khi được nghe vậy, Thế Tôn nói với ác ma, này ác ma, hãy yên tâm, không bao lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau 3 tháng, bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. 169. Và tại điện thờ Chapala, Thế Tôn chánh niệm, tỉnh giác, từ bỏ thọ hành, không duy trì mạng sống lâu hơn nữa. Khi Thế Tôn từ bỏ, không duy trì mạng sống thêm nữa, thời đại địa chấn động, ghê rợn, tóc lông dựng ngược, sấm trời vang dậy. Thế Tôn nhận hiểu ý nghĩa của sự kiện ấy, liền thốt câu kệ cảm khái như sau. Mạng sống có hạn hay vô hạn, tu sĩ từ bỏ không kéo dài. Nội tâm chuyên nhất chú thiền định, như thoát áo giáp đang mang mặc. 170. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda suy nghĩ, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. Đại địa chấn động, đại địa rung động như vậy, ghê rợn, tóc lông dựng ngược và sấm trời vang dậy. Do nhân gì, do duyên gì, đại địa chấn động như vậy? Rồi Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu. Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu. Đại địa chấn động, đại địa rung động như vậy, ghê rợn, tóc lông dựng ngược và sấm trời vang dậy. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, đại địa chấn động như vậy? 171. Này Ananda, có 8 nhân, có 8 duyên, khiến đại địa chấn động. Thế nào là 8? Này Ananda, đại địa này thiết lập trên nước, nước ở trên gió và gió ở tại hư không. Này Ananda, đến thời đại phong khởi lên, gió lớn khi thổi làm nổi sóng nước, và khi nước nổi sóng thì quả đất rung động. Đó là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất khiến đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, có vị Sa môn hay Bà La môn có thần thông, dụng tâm thuần thục, hay hàng chư thiên có đại thần thông, có đại uy lực. Những vị này quán địa tánh có hạn, quán thủy tánh vô lượng. Vị ấy có thể khiến quả đất này rung động, chuyển động mạnh. Đó là nhân thứ hai, duyên thứ hai khiến đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, khi vị Bồ Tát ở cõi Tusita đâu xuất, từ bỏ thân, chánh niệm, tỉnh giác, nhập vào mẫu thai, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ ba, duyên thứ ba khiến đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, khi vị Bồ Tát chánh niệm tỉnh giác ra khỏi mẫu thai, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ tư, duyên thứ tư khiến đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, khi ấy quả đất rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ năm, duyên thứ năm khiến đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chuyển bánh xe pháp, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ sáu, duyên thứ sáu khiến đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chánh niệm tỉnh giác từ bỏ không duy trì mạng sống, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ bảy, duyên thứ bảy khiến đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai nhập vô sư y niết bàn, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ tám, duyên thứ tám khiến đại địa chấn động. Này Ananda, do tám nhân này, tám duyên này khiến đại địa chấn động. 172. Này Ananda, có tám chúng. Thế nào là tám? Chúng Sát Đế Lị, chúng Bà La Môn, chúng Cư Sĩ, chúng Sa Môn, chúng Tứ Thiên Vương, chúng Tam Thập Tam Thiên, chúng Ma, chúng Phạm Thiên. Này Ananda, ta nhớ lại, ta đã đến chúng Sát Đế Lị hơn 100 lần. Tại đây, trước khi ta ngồi, trước khi ta nói chuyện và trước khi cuộc đối thoại bắt đầu, dung sắc của chúng Sát Đế Lị như thế nào, dung sắc của ta cũng như vậy. Giọng nói của họ như thế nào, giọng nói của ta cũng như vậy. Và với bài pháp thoại, ta giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ. Khi ta đang nói, họ không biết kẻ nói ấy là ai, là chư thiên chăng, là người chăng. Sau khi ta giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ với bài pháp thoại, ta biến mất. Khi ta biến mất, họ không biết kẻ biến mất ấy là ai, là chư thiên chăng, là người chăng. Này Ananda, ta nhớ lại, ta đã đến chúng Bà La Môn hơn 100 lần, vân vân, chúng Cư Sĩ, vân vân, chúng Sa Môn, vân vân, chúng Tứ Thiên Vương, vân vân, chúng Tam Thập Tam Thiên, vân vân, chúng Ma, vân vân, chúng Phạm Thiên hơn 100 lần. Tại đây, trước khi ta ngồi, trước khi ta nói chuyện và trước khi cuộc đối thoại bắt đầu, dung sắc của chúng Phạm Thiên như thế nào, dung sắc của ta cũng như vậy. Giọng nói của các vị ấy như thế nào, giọng nói của ta cũng như vậy. Và với bài pháp thoại, ta giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỉ. Khi ta đang nói, các vị ấy không biết. Kẻ nói ấy là ai? Là chư thiên chăng? Là người chăng? Sau khi ta giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỉ, ta biến mất. Khi ta biến mất, các vị ấy không biết. Kẻ biến mất đó là ai? Là chư thiên chăng? Là người chăng? Này Ananda, như vậy là tám chúng. 173. Này Ananda, có tám thắng xứ. Thế nào là tám? Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy. Đó là thắng xứ thứ nhất. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy. Đó là thắng xứ thứ hai. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy. Đó là thắng xứ thứ ba. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy. Đó là thắng xứ thứ tư. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh, như bông gai màu xanh. Tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh, như lụa sa ba la nại, cả hai mặt láng trơn, màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, tướng sắc màu xanh, hình sắc màu xanh, ánh sáng xanh. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy. Đó là thắng xứ thứ năm. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, như bông Kanikara màu vàng. Tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, như lụa sa ba la nại, cả hai mặt láng trơn màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy. Đó là thắng xứ thứ sáu. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ, như bông Bandhu Jivaka màu đỏ. Tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ, như lụa sa ba la nại, cả hai mặt láng trơn màu đỏ. Tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy. Đó là thắng xứ thứ bảy. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng, như sao mai Osadi màu trắng. Tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng, như lụa sa ba la nại, cả hai mặt láng trơn màu trắng. Tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy. Đó là thắng xứ thứ tám. Này Ananda, như vậy là tám thắng xứ. 174. Này Ananda, có 8 giải thoát. Thế nào là 8? Tự mình có sắc, thấy các sắc, đó là sự giải thoát thứ nhất. Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc, đó là sự giải thoát thứ hai. Quán tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy, đó là sự giải thoát thứ ba. Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không tác ý đến những tưởng khác biệt, với suy tư, hư không là vô biên, chứng và chú không vô biên xứ, đó là sự giải thoát thứ tư. Vượt khỏi hoàn toàn không vô biên xứ, với suy tư, thức là vô biên, chứng và chú thức vô biên xứ, đó là giải thoát thứ năm. Vượt khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ, với suy tư, không có vật gì, chứng và chú vô sở hữu xứ, đó là sự giải thoát thứ sáu. Vượt khỏi hoàn toàn vô sở hữu xứ, chứng và chú phi tưởng, phi phi tưởng xứ, đó là sự giải thoát thứ bảy. Vượt khỏi hoàn toàn phi tưởng, phi phi tưởng xứ, chứng và chú diệt thọ tưởng định, đó là sự giải thoát thứ tám. Này Ananda, như vậy là 8 giải thoát.